Gioan, vị tông đồ của tình yêu. Matthew chương 13 câu 34. Nếu bạn muốn có một căn bản tín lý và thần học, hãy đọc các thư của Thánh Phaolô. Nếu bạn muốn tiến lên trên con đường tu đức, hãy đọc thư của Thánh Giacôbê. Nhưng nếu bạn muốn hiểu, muốn biết, muốn cảm nghiệm về tình yêu cốt tủy của Kitô giáo, bạn không thể nào không đọc tác phẩm của Thánh Gioan. Trong số 12 tông đồ, hình như có một nhóm nòng cốt: Giacôbê, Phêrô và Gioan. Và trong số 3 người này, người gần Chúa nhất là Gioan, người môn đệ yêu dấu của Chúa. Từ sự liên lạc mật thiết này đã thể hiện một cuộc đời muôn sắc, một tâm hồn nhạy cảm, một môn đệ của tình yêu. Dĩ nhiên, một vấn đề được đặt ra là, chẳng phải Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ tất cả sao? Đương nhiên là phải. Chẳng phải là người yêu thương thế gian sao? Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban con một mình. Đương nhiên là phải. Thế thì tại sao lại chỉ nói đến Gioan? Tại sao lại gọi ông là môn đệ Chúa yêu? Nhưng thật sự, tình yêu của Chúa đối với tất cả mọi người không hề mâu thuẫn với việc Chúa đặc biệt yêu thương một số người, như trường hợp Chúa Giêsu khóc trước mộ Lazaro. Chúa Giêsu gửi gắm mẹ mình cho Gioan khi người hấp hối trên thập giá. Con đường của Gioan đã đi quả là dài vời vợi. Ông không được sinh ra với một trái tim nóng cháy tình yêu, và khi Chúa gọi thì tim ông cũng chưa từng bừng cháy ngọn lửa yêu thương. Có những người có khả năng yêu thương dễ dàng hơn kẻ khác, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng yêu thương kẻ khác là một điều phải được vun xới mới tăng trưởng. Yêu thương những kẻ không dễ thương, chỉ trí yêu thương vô vị lợi, yêu thương với bất cứ giá nào và sẵn sàng trả giá, đấy phải là ân sủng của Thiên Chúa. Gioan có một tâm hồn tế nhị, nhạy cảm, nhưng ông cũng hay nổi những trận lôi đình. Gioan đã chiến thắng nóng nảy của mình và lớn lên trong tình yêu và thông cảm. Điều này là một điều chắc chắn. Con đường ông đã đi quả là dài vời vợi. Theo sử liệu thì ông là một người ngư phủ. Cha ông cũng làm nghề trải lưới và ông đã lớn lên trong ngành ngư nghiệp. Gia đình ông bà cụ khá giả. Nhưng Gioan không bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Thế nên khi ông nghe có một tiên tri từ sa mạc đến và rửa tội cho dân chúng quanh vùng sông Jordan, thì ông xin phép cha đến để nghe giảng. Ông và Andre, vốn là một người bạn và cũng là đồng nghiệp, đã đến nghe Gioan tẩy giả giao giảng. Đoạn phúc âm Gioan chương 1 câu 35-40 đề cập đến hai người, nhưng chỉ nêu tên có một người là Andre. Vậy mà các dữ kiện nêu ra lại rõ ràng đến độ chỉ có người trong cuộc mới biết được chính xác như thế. Và các nhà học giả Thánh Kinh kết luận người thứ hai đi với Andre phải chính là Gioan thôi, tác giả phúc âm, chứ không thể là ai khác. Đối với người thanh niên này, cảnh tượng người người lũ lượt xuống sông chịu phép rửa, ăn năn hối cải là một cảnh tượng lạ lùng. Gioan thấy mình bị đánh động khi nghe Gioan tẩy giả giảng như thế này: tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Đây là chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian. Gioan quay hướng về vị ngôn sứ đang chỉ tay. Ông đang ngạc nhiên đến thẫn thờ. Đấng được nói đến chính là người bà con với ông. Giêsu là con bà Maria, dì của ông. Giêsu người thợ mộc là bà con họ hàng của ông ở Nazareth. Giê-xu ấy mà lại là chiên của Thiên Chúa. Gioan thấy đầu óc mình bị đảo lộn. Ngày hôm sau, ông quyết định đến gặp Chúa Giê-xu để đối chiếu tỏ tường. Chúng ta cho rằng Gioan tin vào Đức Giê-xu là một chuyện dễ dàng. Đó không phải là một vấn đề sao? Gioan đã biết Đức Giê-xu như một người bà con. Có thể có lần hai gia đình đã gặp nhau và hai cậu bé chơi đùa với nhau. Con Thiên Chúa, một người anh em họ mình mà là chiên Thiên Chúa sao? Đâu có thể dễ tin một điều như thế. Nhưng từ giây phút đầu tiên, cộng với buổi nói chuyện cùng Đức Giê-xu, cho đến cuối đời ông, Gioan đã tin. Ông nhấn mạnh về đức tin. Đấy là chữ chủ yếu của phúc âm do ông viết. 98 lần trong 21 chương, Gioan lặp đi lặp lại: tin, tin, tin. Chính ông đã sống đức tin. Người ấy biết mình đã nói thật, hầu cả anh em nữa cũng tin như vậy. Chúa Giê-xu yêu thương mọi người, nhưng đặc biệt người yêu thương những kẻ tin người. Nếu muốn được cảm nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, hãy tin vào Con của Người, Đức Giê-xu. Thế là Gioan đã khởi hành bằng đức tin để lớn lên trong đức ái. Trong phúc âm của Gioan không bao giờ ông nhắc đến tên mình cả. Lần nào cũng như lần nào, Gioan chỉ nói: môn đệ Chúa yêu. Trong bữa tiệc ly, Gioan ngồi gần Chúa. Ông đã ghi lại điều răn mới của Người: này đây, Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Đấy là điểm chính yếu, vì anh em hãy thương yêu nhau, qua dấu này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em thương yêu nhau. Con đường của Gioan đã đi quả là dài vời vợi. Lúc còn trẻ, thay vì yêu thương, ông đã thả lòng nhiệt tâm đến mức độ gây chia rẽ. Câu chuyện như thế này: một ngày kia, trong lúc ông đi giao giảng, ông đã thấy một điều làm ông bực mình. Ông trở về trình lại với Chúa Giê-xu: thưa Thầy, chúng con thấy một người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, nhưng hắn lại không thuộc nhóm chúng ta, và chúng con đã ngăn cản vì hắn không theo chúng ta. Gioan vẫn còn ở xa tít trên con đường đi, mãi cho đến ngày mà ông đã nhắn nhủ theo lời Đức Giê-xu: hãy yêu thương nhau. Con đường của Gioan đi quả là còn dài vời vợi. Này, hỡi người bạn mang tên Gioan, chúng tôi cũng mang đầu óc chia rẽ bè phái như bạn. Chỉ có chúng tôi mới có quyền đuổi quỷ, chỉ có chúng tôi mới là môn đệ đích thực, chỉ có chúng tôi, vâng, chính chúng tôi, chứ không phải những người dòng tên, dòng Francisco, dòng Vinh Sơn, những người dòng Đa Minh, những người dòng Chúa Cứu Thế. Chỉ có chúng tôi, chứ không phải là những người hội đoàn Legio, Thanh Sinh Công, những con người, những người hùng tâm dũng trí, những người hội Con Cái Đức Mẹ, những người Cuộc Silo hay Focolare. Chỉ có chúng tôi, chứ không phải những người Phật giáo, Tin Lành, những người Cao Đài, Hồi giáo. Họ không theo chúng tôi, thế thì chúng tôi ngăn cản họ. Nhưng Thiên Chúa đâu có giới hạn. Thánh Linh Chúa thổi khắp nơi nơi. Xin đừng trói chặt Chúa vào nhóm nhỏ bé của chúng tôi. Xin đừng nhốt Chúa vào quan niệm hẹp hòi của chúng tôi. Chúa Giê-xu đã không chấp nhận tinh thần bè phái, không chấp nhận tinh thần chia rẽ độc quyền. Người nói: không có ai nhân danh Thầy làm phép lạ rồi lại có thể nói xấu Thầy. Đừng ngăn cản người ấy. Và Gioan đủ khiêm nhường để hối cải. Để từ đó, ông nhắc đi nhắc lại: anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa. Và ai yêu thương thì sinh ra bởi Thiên Chúa và biết được Thiên Chúa. xin đừng nghĩ rằng Doan là một cọng bún, một kẻ yếu mềm. Doan có một tâm hồn tế nhị, nhạy cảm, đúng thế. Nhưng trong ông là lửa cháy, là dũng cảm, là cuồng phong bão táp. Doan và Giacobbe, anh của ông, đã được Đức Giêsu gán cho một biệt hiệu: những đứa con của sấm sét. Nói đến vị tông đồ của tình yêu, có thể gợi lên một cảm tưởng về sự yếu hèn. Thế thì chúng ta hãy nhớ lại xem, theo như chúng ta biết, dưới chân thập giá không có một môn đệ nào ngoài Gioan. Đức Giêsu thấy thế nào trong giờ phút cô đơn và bị bỏ rơi ấy, khi người nhìn xuống những khuôn mặt bao quanh thập giá, những khuôn mặt căm thù, nhạo báng, những khuôn mặt bàng quan, những khuôn mặt tò mò, rồi đến những gương mặt của những người xung quanh, đặc biệt gương mặt đầy chân tình thông cảm của Gioan. Có phải chăng không cần can đảm để đứng đó tận hiến về yêu thương? Đó mới thật là tình yêu, đó mới là tình yêu can đảm. Vì thế, trong cơn hấp hối, Chúa Giêsu phó thác mẹ mình cho Gioan: này là con bà, này là mẹ anh. Từ lúc đó, Gioan đưa mẹ Đức Giêsu về nhà mình. Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào người môn đệ được yêu thương đặc biệt trong số 12 tông đồ. Sau khi Chúa sống lại, những tông đồ giao giảng ở Jerusalem bị ngăn cản và cầm tù. Phêrô và Gioan đã đối đáp với những người chủ trương bách hại: trước mặt Thiên Chúa, điều ngay chính phải chăng là nghe lời các ông hơn là vâng lời Thiên Chúa? Xin các ông xét đi. Phần chúng tôi không thể không nói những điều đã thấy và đã nghe. Các tông đồ đã bị ngược đãi, hành hạ, nhưng họ vẫn tiếp tục làm chứng về Đức Kitô phục sinh với một mãnh lực phi thường. Vâng, Gioan có một tâm hồn nhạy cảm, tế nhị và đầy yêu thương, nhưng không phải là một tâm hồn mềm yếu. Tâm hồn ông cứng rắn, dũng mạnh, can đảm và quả quyết. Đấy là đặc tính của một tâm hồn yêu thương. Có một giai thoại về Thánh Gioan mà ta có thể tin được. Khi về già, ông không còn đi nổi nữa. Người ta đưa ông từ nhà đến nhà thờ. Ông được mời để giao giảng trên đường đi. Và lần nào cũng như lần nào, ông chỉ nói: các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau. Chỉ thế thôi, không thêm gì khác. Có lần có người dám chỉnh ông và xin ông nói thêm một điều gì khác, thì ông trả lời: đấy là luật duy nhất của Thầy chúng ta. Nếu các con chu toàn điều luật đó, các con không cần làm thêm điều gì nữa. Bí quyết yêu là làm thế nào để một người có thể tăng trưởng trong yêu thương? Làm sao để trở thành một môn đệ Chúa Giêsu? Phải chăng là tin tưởng nơi người? Phải chăng là khiêm nhường hối cải? Phải chăng là can đảm theo người và làm chứng cho người? Vâng, tất cả đều đúng, nhưng vẫn có một bí quyết để sống một cuộc đời giống Chúa Giêsu, vẫn có một con đường để thăng tiến trong tình yêu, bí quyết để tăng trưởng trong tình yêu, để trở nên một người có khả năng yêu thương. Bí quyết ấy không tìm qua tri thức, mà là qua con tim. Điều này không có nghĩa là coi thường tri thức. Gioan có một khả năng lãnh hội chân lý siêu nhiên một cách lạ lùng. Ông có một trí năng rạng rỡ. Ông đã trao lại cho chúng ta mầu nhiệm nhập thể. Ông hiểu được ý nghĩa công cuộc giáng thế của Con Thiên Chúa. Dù sao thì cũng chính Gioan đã viết đoạn văn tuyệt vời: lúc khởi đầu đã có ngôi lời, ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Và ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Gioan hiểu Đức Giêsu hơn bất cứ môn đệ nào. Ông có khả năng đó. Ông đã cảm nhận sâu xa. ông hiểu phải làm thế nào để gần gũi thầy mình. Ông biết được bí quyết. Ông nói, nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính người ở trong ánh sáng, ai bảo rằng mình ở trong người thì phải bước đi như chính người đã bước đi. Mà con đường của người đi là con đường yêu thương. Như thầy đã yêu anh em, thì anh em hãy thương yêu nhau. Nhưng làm sao có thể yêu thương nếu không đắm mình trong nguồn mạch của yêu thương? Làm sao có thể lớn lên trong tình yêu nếu không uống ly nước hằng sống mà Chúa Giêsu đổ tràn vào linh hồn mình? Bí quyết để tăng trưởng tình yêu không tìm được qua học hỏi, mà là qua kinh nghiệm. Điều này không có nghĩa là coi thường học hỏi, dù cho Gioan không phải là người có học thức cao. Đấy cũng là một điều lạ, vì Gioan viết về ngôi lời nhập thể mà lại chưa bao giờ được đào tạo trong các trường kinh thánh Do Thái. Các đầu mục, niên trưởng và ký lục xác nhận rằng Gioan ngu dốt và thất học mà. Nhưng muốn tăng trưởng trong yêu thương, dù là cần đến học hỏi, vẫn phải qua con đường kinh nghiệm, nghĩa là cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính điều này đã nâng ông lên cao hơn các tông đồ khác. Chính sự chiêm niệm về chân lý, chiêm niệm về Thiên Chúa, chiêm niệm về Đức Kitô, chính kinh nghiệm hầu như cụ thể về sự hiện diện của người, chính bước đi trong ánh sáng như người ở trong ánh sáng, đây là con đường thăng tiến trong tình yêu. Vì sao chúng ta kém đức tin? Vì sao chúng ta quá yếu đuối? Vì sao chúng ta ít gắn liền với chân lý? Vì sao chúng ta tăng trưởng chậm chạp trong tình yêu? Chúng ta đọc Tân Ước nhưng không suy tư nghiền ngẫm hết lòng. Chúng ta bảo rằng chúng ta cầu nguyện nhưng được bao nhiêu lần thực sự cầu nguyện? Chúng ta rước Chúa vào lòng nhưng được bao nhiêu lần để Chúa ngự trị trong tâm hồn? Và bao nhiêu lần đẩy Chúa vào một xó xỉnh tâm tư rồi ta quên đâu mất? Ta hãy suy gẫm chân thành về Chúa Giêsu, về thập giá của Người, suy gẫm chân thành về nước trời mà Người giao giảng, suy gẫm chân thành về mục đích Người loan truyền, rồi ta sẽ thấy tất cả trở nên thực tế hơn. Gioan không thể trông cậy vào vốn liếng học hỏi của mình, nhưng ông đã có một kinh nghiệm quý giá. Gioan không thể trông cậy vào trí năng rạng rỡ của mình, nhưng ông đã có một trái tim nóng bỏng.
Điều đã có từ thuở ban đầu, điều chúng tôi đã từng nghe, điều chúng tôi đã từng thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, điều chúng tôi đã sờ đến tận tay về ngôi lời của sự sống, và sự sống đã tỏ hiện. Chúng tôi đã thấy và chúng tôi làm chứng, cùng loan báo cho anh em sự sống đời đời. Điều chúng tôi đã từng thấy và đã từng nghe thì chúng tôi loan báo cho anh em, ngõ hầu anh em được thông hiệp với chúng tôi, sự thông hiệp mà chúng ta có được với Đức Chúa Cha và Con của Người là Đức Giêsu Kitô.
Một câu nói như thế không còn là một câu nói nữa, mà là máu, là xương, là linh hồn, là tiếng thét của một kinh nghiệm sống không có gì biệt miệng nổi. Và không phải không có lý do mà biểu tượng của Thánh Gioan là chim phượng hoàng, bay cao bằng đôi cánh, lên cao mãi, sống thật gần với thiên đàng. Đấy chính là Gioan. Và Gioan, người môn đệ của tình yêu, đã đi qua con đường vạn dặm, từ đánh đá đến điềm đạm, từ giận dữ đến dịu dàng, từ chia rẽ đến chia sẻ tình yêu. Và đó là con đường mà bạn và tôi phải đi qua nếu chúng ta muốn tiến gần đến Thầy Chí Thánh. Phêrô và Gioan là bạn thân với nhau. Họ cùng khám phá ra ngôi mồ đã trống, họ cùng đi đến đền thờ sau lễ hiện xuống, họ cùng chữa một người bị bại, họ cùng bị đưa ra công nghị và cùng bị tống ngục. Họ đi đến Samaria để chấn hưng hội thánh. tại Jerusalem, họ được coi là cột trụ của giáo hội tiên khởi. Rời Jerusalem, Gioan đã đi giảng ở vùng Tiểu Á. Những năm cuối đời, ông sống ở Ê-phê-sô. Trong thời gian này, ông viết phúc âm cùng với ba lá thư. Ba môn đệ của Gioan trở thành ba nhà lãnh đạo nổi danh của giáo hội tiên khởi là Policarpo, Papias và Ignatius. Sau đó, hoàng đế Roma là Domitiano đầy Gioan ra điều Patmos, ra hòn đảo Patmos. Ở đó, ông được linh ứng để viết sách Khải Huyền. Ông được tự do dưới thời hoàng đế Nerva và trở về Ê-phê-sô. Gioan đã chết tự nhiên trong tuổi già. Ông là tông đồ chết sau cùng trong số 12 tông đồ Chúa chọn.